Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 8 tháng 10 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 124 yêu cầu tập trung tuyên truyền những chủ đề lớn trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Xin giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn một số nội dung chính của hướng dẫn này. Thực hiện hướng dẫn số 168 ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 8 tháng 10 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định ban hành hướng dẫn số 124 về tuyên truyền những chủ đề lớn từ nay đến Đại hội 14 của Đảng. Yêu cầu của công tác tuyên truyền các chủ đề lớn là bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm xuyên suốt, đồng bộ, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thông tin chính xác kịp thời bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2024-2025. Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các chủ đề trọng tâm gồm niềm tin mới, khí thế mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế đất nước sau 40 năm đổi mới, thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đồng thời gắn với tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025 như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2025, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2025, 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945 2 tháng 9 2025. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại năm 2025 và các năm tiếp theo. Phản ánh quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt tuyên truyền cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy cao độ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, đoàn kết tin tưởng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo 2026-2030, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội 14 của Đảng. Đối với tỉnh Bình Định, từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, cần tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế nhanh bền vững, tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, quan hệ đối ngoại, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tuyên truyền về những thành tựu kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh của tỉnh và các địa phương trong 5 năm 2020-2025. Bên cạnh đó, thông tin tuyên truyền về quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, hoạt động đối ngoại của tỉnh. Thông tin tuyên truyền về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội 21 Đảng bộ tỉnh và Đại hội 14 của Đảng, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội 21 Đảng bộ tỉnh, tuyên truyền việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Ngoài ra, cần quan tâm tuyên truyền những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, các chương trình kế hoạch đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, những ưu điểm, khuyết điểm và những kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công đại hội 21 đảng bộ tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước, những công trình chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành, địa phương. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 23 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Mỹ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền huyện với nhân dân xã Mỹ Thọ. Tại hội nghị, người dân xã Mỹ Thọ đã nêu nhiều vấn đề liên quan đến đời sống xã hội như tỉnh huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông tại các khu cụm công nghiệp, xử lý nghiêm tình trạng một số người dân lấn chiếm đất trái phép ở thôn Tân Phụng 1 để nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường ven biển DT639 đoạn qua địa phận xã, quan tâm xây dựng nhà máy cấp nước sạch, mương thoát lũ tại tuyến DT632. Với tinh thần nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ đã trực tiếp trả lời những kiến nghị và nhận được sự đồng thuận của người dân. Ông Trần Văn Trung, 54 tuổi, ở thôn Thuận An, xã Mỹ Thọ chia sẻ. Tại buổi đối thoại, chúng tôi đề xuất kiến nghị với lãnh đạo huyện nhiều vấn đề bức xúc tại địa phương để lãnh đạo huyện kiến nghị các cấp giải quyết hoặc giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện xã. Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn cũng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố với nhân dân phường Quang Trung. Tại hội nghị, người dân kiến nghị nhiều vấn đề như thành phố sớm xử lý nghiêm tình trạng người dân lấn chiếm đất vỉa hè, xây dựng nhà trái phép, xử lý triệt để tình trạng họp chợ tự phát gây ảnh hưởng môi trường cảnh quan trên đường Thành Thái, lắp đặt lại hệ thống đèn LED chiếu sáng tại một số tuyến đường. Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời trực tiếp nhiều vấn đề, đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trả lời trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, 65 tuổi, ở khu phố 3 chia sẻ, thông qua đối thoại, chúng tôi đã đề xuất thành phố xử lý nghiêm vấn đề người dân họp chợ tự phát tại đường Thành Thái. Qua đó, thành phố đã chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân phường xử lý triệt để tình trạng này. Thực hiện quyết định số 218 ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa 11, ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng chính quyền và quy chế số 06 ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 800 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Qua các cuộc đối thoại, nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương đã được giải quyết kịp thời. Những vấn đề vượt thẩm quyền đều được ghi nhận đầy đủ và kiến nghị cấp trên giải quyết, từ đó tạo sự tin tưởng của người dân đối với sự lãnh đạo của đảng, chính quyền các cấp. Theo trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Mỹ Trần Văn Lý, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện sẽ tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, ý kiến kiến nghị của nhân dân để phối hợp tham mưu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại. Còn trưởng ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn Trần Văn Đúng cho rằng, để việc đối thoại đúng mục đích và hiệu quả, cấp ủy chính quyền các cấp trước khi tổ chức cần phải lựa chọn hình thức nội dung đối thoại với nhân dân, bảo đảm đúng quy định hướng dẫn. Sau đối thoại, cấp ủy chính quyền cần ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo giải quyết kiến nghị của nhân dân kịp thời, đúng quy định để tạo sự đồng thuận tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, Để nâng cao chất lượng hiệu quả đối thoại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần quán triệt, thực hiện hiệu quả quyết định số 218 quy chế số 06, đưa nội dung đối thoại và chương trình công tác hàng năm, phải coi việc tổ chức đối thoại là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân nhiều là những dấu hiệu sớm của bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Làm thế nào để sống khỏe với bệnh đái tháo đường? Yếu tố đầu tiên giúp sống khỏe với bệnh đái tháo đường là duy trì lượng đường máu hợp lý. Muốn vậy, người bệnh cần sử dụng thuốc theo tư vấn và phác đồ của bác sĩ, kết hợp chế độ ăn uống khoa học, hạn chế bia rượu hoặc các đồ uống có cồn, không hút thuốc lá và tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Xét nghiệm đường huyết là cách tốt nhất để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Chủ động kiểm soát đường huyết, sống khỏe với bệnh đái tháo đường.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.